Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, mùng 2 tháng 5. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một số nhận định của Đức Hồng Y Walter Brandmuele, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh các khoa sử học, về 7 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày, gương mẹ lành sinh con thánh. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, đại cương về đặc tính tông truyền của giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, sáng thứ Năm ngày mai mùng 3 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm trường y khoa và dạy phẫu thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm ở nhà thương Gemelli nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Bệnh viện đa khoa này mang tên vị sáng lập là cha Agostino Gemelli, một linh mục bác sĩ dòng Francisco, và tọa lạc ở phía bắc Roma. Bệnh viện này nổi tiếng vì đã cấp cứu và chữa trị nhiều lần cho đức cố giáo hoàng Gioan Paolo II. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng đã đến đây 4 lần từ khi làm giáo hoàng. Lần đầu tiên ngày 5 tháng 8 năm 2005, để viếng thăm anh ruột của ngài là đức ông Georg Ratzinger, được điều trị vì bệnh tim. Lần khác vào ngày 25 tháng 11, cùng năm 2005, để khai mạc năm học mới của Đại học Công giáo Thánh Tâm. Lần thứ ba, ngày 9 tháng 1 năm 2010, Đức Thánh Cha đến nhà thương Gemelli để thăm Đức Hồng Y Roger Achegare, được điều trị tại đây sau khi bị một thiếu nữ xô ngã vào đầu lễ đêm Giáng sinh trước đó. Sau cùng là ngày 5 tháng 1 năm ngoái 2011, ngài đến thăm nhiều trẻ em được săn sóc tại một số khu vực trong bệnh viện.
Jos, Đức cha Ignacio Kaigama, Tổng giáo mục giáo phận Jos bên Nigeria, phê bình sự thiếu sót của chính phủ nước này trong việc bảo vệ dân chúng chống lại các cuộc tấn công khủng bố. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 30 tháng 4 vừa qua, sau vụ một nhóm người võ trang tấn công Đại học Bayero ở thành phố Kano phía bắc Nigeria, sát hại 21 tín hữu Kitô đang cầu nguyện hôm Chủ nhật 29 tháng 4. Tại thành phố Maiduguri ở miền đông bắc Nigeria, một vụ tấn công nhà thờ đã làm cho 4 người bị bắn, trong đó có một giáo sĩ. Theo cảnh sát, thủ phạm vụ này là nhóm Boko Haram. Đức Tổng giám mục Kaigama nhận xét rằng, mặc dù sự hiện diện của quân đội gia tăng cùng với việc bắt giữ những thành phần Hồi giáo đấu tranh và võ khí, nhưng các cuộc tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram vẫn gia tăng trong thời gian gần đây. Theo Đức Giám mục, cần phải xét lại chiến lược và gia tăng các biện pháp phòng ngừa. Đức Tổng Giám mục Kaigama cũng nói rằng, các tín hữu Kitô, nhất là các tín hữu Công giáo, bị nhóm Boko Haram đặc biệt chiếu cố, vì đối với nhóm Hồi giáo, các tín hữu Kitô ấy tượng trưng cho các giá trị của Tây Phương mà họ muốn bài trừ, cụ thể là nền giáo dục.
Roma, Hội nghị quốc tế về bệnh mù và suy yếu thị giác do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế tổ chức sẽ tiến hành tại Roma trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 5 tới đây với chủ đề Người không thấy, thưa Thầy, xin cho con được thấy. Hội nghị nhắm đào sâu các khía cạnh thần học, mục vụ và y khoa. Khoa học trong việc săn sóc những người không nhìn thấy hoặc thị giác bị suy giảm trầm trọng. Trong số các thuyết trình viên tại hội nghị có Đức Hồng Y Peter Tursen, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Linh mục Giáo sư Vandermar Trostowski, dạy môn Kinh Thánh Cựu Ước, Đức Hồng Y Vinsinski ở Warsawa, Ba Lan và nhiều chuyên gia quốc tế đa ngành khác đến từ nhiều quốc gia.
Karachi, một chiến dịch thu thập chữ ký chống nạn cuồng tín tôn giáo và lạm dụng tôn giáo vào mục tiêu chính trị đang được phát động tại Pakistan. với sự hưởng ứng của các cộng đồng Kitô, Ấn giáo, Hồi giáo Shiite và Sunnit. Chiến dịch này nằm trong khuôn khổ một phong trào rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn sự bất bao dung và nạn bạo hành tôn giáo do các nhóm thuộc hệ thống công dân ủng hộ dân chủ tại Pakistan phát động. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, mới đây các thành viên của chiến dịch nói trên đã dừng lại tại thành phố Karachi để gây ý thức nơi dư luận quần chúng về nạn bạo lực dựa vào tôn giáo. Tệ nạn này đánh vào các nhóm tôn giáo thiểu số như Kitô và Ấn giáo, và cả những người Hồi giáo bị coi là lạc giáo như nhóm Ahmadis và cộng đồng Hồi giáo Shiite. Trong những tháng gần đây đã có nhiều tiếng nói được giống lên tại Pakistan nhằm chống lại toan tính thanh lọc chủng tộc, chủ trương loại trừ những người Hồi giáo Shiite qua những cuộc tấn công khủng bố mới đây. Linh mục Bonnie Mendes, cựu giám đốc phân bộ Á Châu thuộc Caritas Quốc tế, nói với hãng tin Fides rằng, xã hội Pakistan đang chiến đấu để tìm ra con đường của mình. Có nhiều nhóm Hồi giáo cực đoan, tuy nhỏ bé, nhưng có ảnh hưởng lèo lái người khác và tạo sức ép trên cả lĩnh vực chính trị. Thách đố đối với chúng ta là Kitô hữu, chính là tin nơi sự đối thoại và tiếp tục đối thoại, cộng tác với những người Hồi giáo ôn hòa, cũng như với mọi người thiện chí để ngăn chặn bạo lực.
Budapest, chính phủ và các đại diện giáo hội Kitô tại Hungary bắt đầu thương thảo về việc tổ chức việc giáo dục tôn giáo sẽ được tiến hành trong các trường nhà nước từ tháng 9 năm tới 2013. Các giờ giáo lý này là môn các phụ huynh học sinh có thể tự ý chọn lựa cho con em mình, và môn học diễn ra trong giờ học bình thường như các môn học khác, chiếu theo luật mới về giáo dục do chính phủ Hungary ban hành. Nếu không theo môn giáo lý do các giáo hội được công nhận cung cấp, các học sinh sẽ phải theo một lớp về đạo đức học hàng tuần. Giáo chức giảng dạy môn đạo đức học tại các trường sẽ phải theo một khóa huấn luyện trong vòng 60 giờ, còn môn giáo lý được ủy thác cho các giáo chức của giáo hội hoặc các giáo lý viên đến từ bên ngoài. Các cuộc thương thảo hiện nay giữa đại diện các giáo hội và Bộ Giáo dục nhắm xác định những vấn đề thực hành trong việc tổ chức các giờ giáo lý.
London, Đức Hồng Y Kate O'Brien, Tổng giám mục giáo phận Edinburgh, xứ Ecos, phê bình chính phủ Anh Quốc quên người nghèo và chỉ lo bảo vệ những doanh nhân giàu có. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC hôm 30 tháng 4, Đức Hồng Y O'Brien cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Ecos, phê bình chính sách kinh tế của chính phủ do Thủ tướng David Cameron đề ra. Trong đó, ông từ chối đánh thuế trên những giao dịch tài chánh. Việc đánh thuế này có thể mang lại 20 tỷ Anh kim mỗi năm. Đức Hồng Y O'Brien nói, tiền thuế này chỉ là một ngân khoản rất bé nhỏ đối với những người giàu, nhưng nó có thể giúp đỡ người nghèo. Đây không phải chỉ là những người sống trên đường phố, nhưng cả những người cho đến nay được coi là khá dư giả. Những người già bị đe dọa mất tiền hưu bổng, hoặc những gia đình trẻ bị đe dọa vì công ăn việc làm bấp bênh. Thật là vô luân khi cố tình không biết đến những người nghèo ấy và nói rằng, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Trong khi đó, những người giàu có tiếp tục sống thoải mái yên hàng. Đức Hồng Y O'Brien kêu gọi Thủ tướng Anh ngưng bảo vệ các đồng nghiệp giàu có của ông và nhớ đến nghĩa vụ luân lý phải giúp đỡ những người nghèo trong nước.
Ljubljana, trong những ngày qua từ ngày 28 tháng 4 đến 1 tháng 5, 1.200 bạn trẻ Kitô đã tham dự cuộc gặp gỡ do tu viện Đài Kết Tây Dê, tổ chức tại Ljubljana, thủ đô Cộng hòa Slovenia. Cuộc gặp gỡ diễn ra theo lời mời của Hội đồng Giám mục Slovenia và các bạn trẻ tham dự tuổi từ 17 đến 35, đến từ 22 nước Âu Châu, để khám phá trong kinh nguyện và sự thinh lặng, vẻ đẹp của đời sống nội tâm và sự hiệp thông với Thiên Chúa, để tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, để hiểu cách sống đức tin giữa những thách đố ngày nay, cũng như để nhìn giáo hội dưới một ánh sáng mới, như men hiệp thông trong gia đình nhân loại. Ngoài ra, cuộc gặp gỡ này cũng nhắm giúp các bạn trẻ Slovenia biết các dân nước và các truyền thống khác qua những quan hệ với tha nhân và nếm hưởng sự tín nhiệm để chuẩn bị một tương lai an bình vượt lên trên những hàng rào chia cách chúng ta. Chủ đề cuộc gặp gỡ là trở thành những dấu chỉ hòa bình và hòa giải trong giáo hội và trong xã hội. Trong những ngày gặp gỡ, các bạn trẻ có những lúc cầu nguyện chung vào lúc chiều tối, xen lẫn những cuộc hội luận trao đổi về lá thư của thầy Alois, tu viện trưởng Tây Dê gửi giới trẻ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một số nhận định của Đức Hồng Y Walter Brandmüller, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh các khoa sử học, về 7 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 7 năm, ngày 22 tháng 4 năm 2005, tức 22 ngày sau khi Đức Gioan Phaolô II qua đời, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại thềm đền thờ Thánh Phêrô để chính thức bắt đầu chức vụ chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ. Trước hơn 300.000 tín hữu tham dự thánh lễ, Đức Joseph Ratzinger mở đầu bài giảng bằng cách suy tư về kinh cầu các thánh đã vang lên trong thánh lễ an táng Đức Gioan Phaolô II, trong mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng và sau cùng trong ngày lễ bắt đầu sứ vụ người kế vị Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói: "Giờ đây trong lúc này, tôi người đầy tớ yếu đuối của Thiên Chúa, tôi phải lãnh trách nhiệm chưa từng nghe thấy này, nó thực sự vượt quá mọi khả năng của con người." Tất cả các bạn thân mến, các bạn vừa mới khẩn cầu toàn đoàn ngũ các thánh. Và như thế, trong tôi cũng sống dậy ý thức này, đó là tôi không cô đơn. Đoàn ngũ các thánh che chở tôi, nâng đỡ tôi và đem tôi đi. Tiếp đến, Đức Ratzinger quảng diễn ý nghĩa hai dấu hiệu của dây pallium và nhẫn của người trải lưới, và kết thúc bài giảng bằng cách nhắc lại lời Đức Carol Wojtyła đã gióng lên trong ngày lễ bắt đầu sứ vụ Phêrô của người hồi năm 1978. Anh chị em đừng sợ, hãy mở, nhưng còn hơn thế nữa, hãy mở toang cửa cho Chúa Kitô. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 18 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã xin tín hữu cầu nguyện cho Ngài. Ngài nói: "Tôi xin anh chị em luôn nâng đỡ tôi với lời cầu nguyện của anh chị em, để với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, tôi có thể kiên trì trong việc phục vụ Chúa Kitô và giáo hội." Trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng Chúa Nhật trước đó, Đức Thánh Cha cũng đã xin tín hữu cầu nguyện nhiều cho Ngài.
Trong 7 năm làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã công bố 3 thông điệp: Deus Caritas năm 2005, Spe Sanvi năm 2007 và Caritas in Veritate năm 2009. Ngài cũng đã công bố 3 tông huấn Sacramentum Caritatis năm 2007, Verbum Domini năm 2010 và Officii Munus năm 2011. Đức Thánh Cha cũng công bố 3 năm đặc biệt là năm Thánh Phaolô 2008-2009 và năm Linh Mục 2009-2010 và năm Đức Tin 2012-2013. Ngài đã thực hiện 23 chuyến công du mục vụ tại các nước ngoài và 26 chuyến viếng thăm trong nước Italia. Giảng trong thánh lễ mừng sinh nhật thứ 85 trong nhà nguyện Paulina sáng ngày 16 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nói: "Tôi đang đứng trước chặng cuối cùng trong cuộc đời tôi, và tôi không biết điều gì chờ đợi tôi. Tuy nhiên, tôi biết rằng có ánh sáng của Thiên Chúa, rằng Người đã sống lại và ánh sáng của Người mạnh hơn mọi tối tăm, lòng lành của Người mạnh hơn mọi sự dữ của trần gian này. Và điều này giúp chúng ta vững vàng tiến bước, và trong giờ này tôi hết lòng cảm ơn tất cả những ai liên lỉ làm cho tôi cảm nhận được tiếng có của Thiên Chúa qua đức tin của họ." Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y Walter Brandmüller về 7 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Đức Hồng Y Brandmüller sinh năm 1929 tại Bavière, miền Nam nước Đức, và từng là giáo sư môn lịch sử giáo hội thời Trung cổ và Tân thời tại Đại học Augsburg. Năm 1981, cha Brandweiler bắt đầu là thành viên Hội đồng Tòa Thánh Khoa học Lịch sử, thay thế cha Hubert Seda, chuyên viên lịch sử Công đồng Chung Vatican, qua đời năm trước đó. Từ năm 1998 tới 2009, Đức Tổng giám mục Brandweiler là chủ tịch hội đồng này, và năm 2010, ngài được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vinh thăng Hồng Y. Là chuyên gia về lịch sử các công đồng chung, Đức Hồng Y Brandweiler đã thành lập và in ấn Nguyệt San Annuarium Historiae Conciliorum, nhân giám lịch sử các công đồng và loạt sách lịch sử các công đồng. Thưa Đức Hồng Y, ngày 24 tháng 4 vừa qua là đúng 7 năm Đức Thánh Cha Biển Đức 16 giữ chức vụ chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ, một triều đại mà có người vẫn tiếp tục gọi là triều đại chuyển tiếp. Đức Hồng Y nghĩ sao ạ?
Tôi thấy đó là một nhận xét rất giản lược, cùng lắm thì chỉ có thể định nghĩa là chuyển tiếp. Triều đại của Đức Gioan Phaolô I là vì trong một nghĩa nào đó đã ghi dấu sự cáo chung của hiện tượng độc quyền của Italia trên ngai tòa Thánh Phêrô, chứ không phải là triều đại của Đức đương kim giáo hoàng. Và không phải chỉ vì 7 năm đâu có phải là ít. Chúng ta hãy lấy khẩu hiệu mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chọn khi được chỉ định làm Tổng giám mục nguyên khẩn Phaizing, Cooperatores Veritatis, Cộng sự viên của chân lý. Từ khẩu hiệu này, người ta có thể suy diễn ra đâu là sợi chỉ đỏ nối liền xuyên suốt toàn cuộc sống của vị đương kim giáo hoàng, ngay từ thời người còn là giáo sư, đó là vấn đề liên quan tới chân lý.
Trong nghĩa nào, thưa Đức Hồng Y?
Trong thế giới ngày nay, với chủ trương thực tiễn và tương đối hóa của nó, người ta cho rằng không thể nhận ra một sự thật. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trái lại, liên lỉ nhắc cho chúng ta biết rằng, có thể nhận biết chân lý nhờ việc đối thoại phong phú giữa đức tin và lý trí.
Theo Đức Hồng Y, một cách tổng hợp và trong một viễn tượng lịch sử, thì đâu là các điểm nổi bật khác trong triều đại của Đức Đương Kim Giáo Hoàng ạ?
Theo tôi, đó là việc giải thích công đồng Chung Vatican II một cách đúng đắn. Đây là điều đã khiến cho Đức Ratzinger say mê ngay từ sau khi kết thúc công đồng. Trong nghĩa này, diễn văn chúc mừng nói với các chức sắc trung ương tòa thánh hồi tháng 12 năm 2005 có tầm quan trọng đặc biệt. Đức Thánh Cha đã cảnh cáo chống lại một kiểu giải thích công đồng như là một bẻ gãy sự tiếp nối của truyền thống giáo hội cho một sự cải tổ. Các lời người nói vài tháng sau khi được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ không phải là không có hiệu quả, nhưng đã bao gồm các cử chỉ chính xác trong việc cai quản giáo hội.
Có phải Đức Hồng Y có ý nói tới tự sắc Summorum Pontificum không ạ?
Chắc chắn là đối với Đức Giáo Hoàng, phụng vụ có một vai trò thực sự trung tâm trong đời sống của giáo hội. Từ đó người cũng lo lắng để cho phụng vụ được cử hành một cách sốt sắng, nghiêm trang, thánh thiện và tốt đẹp. Nhưng như là hành động cai quản của Đức Giáo Hoàng, tôi cho rằng tông hiến Anglicanorum Cetibus cũng không kém phần quan trọng, vì nó ghi dấu một kiểu canh tân trong việc theo đuổi cuộc đối thoại đại kết, và nó cũng có thể cống hiến một mô thức cho các trường hợp khác nữa.
Đức Hồng Y nói tới các hành động cai quản của Đức Giáo Hoàng, nhưng cũng có người cho rằng hơn là cai quản giáo hội, Đức Thánh Cha thích viết sách hay soạn các bài giảng cho các lễ nghi phụng vụ trang trọng hơn. Đức Hồng Y nghĩ sao ạ?
Trước hết, tôi không thấy sự mâu thuẫn nào giữa việc cai quản tốt và việc viết sách là đam mê của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Đối với Đức Thánh Cha, điều nòng cốt đó là làm cho người ta hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu và giáo hội của Chúa. Và đây là điều Đức Thánh Cha đã làm một cách rất tốt đẹp với các sách, các bài giảng và cả công việc thường ngày của vị chủ chăn giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Khi luôn luôn có trước mắt tiêu chuẩn củng cố và an ủi các anh chị em khác trong đức tin, Đức Thánh Cha rất hiểu biết rằng trong một vài bối cảnh ngày nay, tình hình của giáo hội thê thảm và vị thuốc duy nhất là tái khám phá ra đức tin. Đó chính là trực giác khiến cho Ngài công bố năm đức tin bắt đầu cử hành vào tháng 10 tới đây.
Như là sử gia, Đức Hồng Y đánh giá kiểu mà Đức Đương Kim Giáo Hoàng cai quản cơ quan trung ương tòa thánh ở Roma và giáo hội Hoàn Vũ như thế nào ạ?
tôi giả thiết rằng giáo hội khác và phải khác với bất cứ hiệp hội nào khác của loài người, lý do cũng là vì cung cách nó được cai quản. Và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 có kiểu cai quản hiền dịu cương quyết là cung cách đúng với tinh thần tin mừng nhất. Gương mẫu trong nghĩa này là kiểu Đức Thánh Cha đương đầu với vấn đề rất nghiêm trọng, đó là nạn giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, cả khi theo thống kê nó là điều ít nhất. Và đương nhiên bổn phận của các cộng sự viên của Đức Giáo Hoàng là biết thực thi một cách trung thành và cụ thể các chỉ dẫn mà thỉnh thoảng Đức Thánh Cha đã đề ra.
Người ta cũng nhận xét rằng Đức Đương Kim Giáo Hoàng ít chú ý tới các vấn đề ngoại giao, có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Lĩnh vực các bổn phận của một vị giáo hoàng vượt quá khả năng của một người, vì thế mỗi vị giáo hoàng phải lựa chọn tập trung sự chú ý của sứ vụ mình vào điểm nào. Và như tôi đã nói, sự lựa chọn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là sự thật của đức tin và sự hiệp nhất của giáo hội. Như là sử gia, tôi nhận xét rằng với triều đại giáo hoàng này, mạng lưới các vị đại diện ngoại giao đã không giảm, trái lại đã gia tăng. Tòa Thánh đã thiết lập liên lạc ngoại giao với nhiều quốc gia khác nữa. Nhưng tôi xin lặp lại, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 muốn tập trung vào nòng cốt sứ vụ người kế vị Thánh Phêrô của Ngài, vào việc loan báo tin mừng một cách thuyết phục và tươi vui cho con người thời đại ngày nay.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức Hồng Y Walter Brandmüller, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh các khoa sử học, về 7 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày Gương Mẹ Lành Sinh Con Thánh.
Một trong những khuôn mặt nổi bật nhất của đức tin kiên cường mãnh liệt dưới thời Cộng sản Đông Âu là Đức Hồng Y Aloysius Stepinac. Đức Hồng Y sinh ngày 8 tháng 5 năm 1898 tại Krasik, cách thủ đô Zagreb của Croat khoảng 50 cây số. Croat lúc ấy còn thuộc lãnh thổ đế quốc Áo-Hungary. Mùa hè năm 1916, sau bậc trung học, cậu Aloysius phải lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự và chiến đấu trong Thế chiến thứ nhất trên mặt trận Italia, bị bắt làm tù binh rồi được thả và gửi sang chiến trường Salonico. Mùa xuân năm 1919, Thế chiến chấm dứt, Aloysius trở về quê nhà và sống với nghề nông. Đây là thời gian của những chọn lựa quyết định. Aloysius ghi danh theo học đại học và chính thức có người yêu. Nhưng rồi cả hai quyết định này chỉ sống sót được một thời gian ngắn. Năm 1924, Aloysius gia nhập chủng viện Đức Hungary ở Roma với quyết tâm trở thành linh mục. Thời gian đào luyện kéo dài 7 năm ở Giáo hoàng Học viện Gregoriana. Ngày 28 tháng 10 năm 1930, lễ Chúa Kitô vua, thầy Aloysius được lãnh nhận thiên chức linh mục tại Roma. Cùng được truyền chức ngày hôm ấy có cả thầy Franjo Seper, người sẽ kế nhiệm Đức Hồng Y Stepinac trong chức vụ tổng giám mục Zagreb về sau này. Ngày 1 tháng 11 năm ấy, vị tân chức Aloysius Stepinac được mời cử hành thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà Cả ở Roma. Ngày 19 tháng 7 năm 1931, cha Stepinac dâng thánh lễ đầu tiên tại quê nhà Krasik. Được chỉ định phụ trách ban nghi lễ của Tổng giáo phận Zagreb, ngày 24 tháng 12 cùng năm ấy, cha Stepinac thành lập tổ chức Caritas của giáo phận này. 4 năm sau đó, vào cuối tháng 5 năm 1934, Đức Giáo hoàng Pio XI chỉ định cha Aloysius Stepinac làm tổng giám mục phó Zagreb với quyền kế vị. Đức tân tổng giám mục có khẩu hiệu là In te Domine Speravi, lạy Chúa, con cậy trông nơi người. Lúc ấy, đức cha mới có 36 tuổi và là vị tổng giám mục trẻ nhất giám mục đoàn. Ngày 7 tháng 12 năm 1937, Đức cha Bauer, Tổng giám mục Zagreb qua đời và Đức cha Stepinac lên kế vị. Thế giới đang đi vào cuộc thế chiến thứ hai với hậu quả thảm khốc mà mọi người đều biết. Trong những năm chiến tranh, Đức Tổng giám mục Zagreb trở thành người đi tiên phong trong việc tranh đấu bảo vệ quyền con người cho tất cả mọi người không trừ ai. Nhưng rồi sau thế chiến, Croat trở thành một quốc gia cộng sản và Đức Tổng giám mục Stepinac bị biến thành mục tiêu bách hại vì sự cương quyết anh dũng lèo lái con thuyền giáo hội trong cơn nguy biến. Đức cha vào tù ra khám bao nhiêu lần, thẳng thắn và mạnh bạo tố giác những sai lầm của ý thức hệ trong các vụ xử án ngụy tạo, sẵn sàng chấp nhận cảnh tù đầy chứ không đầu hàng chế độ. Tháng 12 năm 1951, từ nhà tù Lepoglava, Đức cha được đưa về quản thúc tại gia ở nhà xứ Krasich. Trong cảnh quản thúc này, Đức cha được Đức Giáo Hoàng Pio XII nâng lên hàng Hồng Y ngày 12 tháng Giêng năm 1953. Đức Hồng Y Stepinac qua đời vào tháng 2 năm 1960 và được an táng tại nhà thờ chính tòa thủ đô Zagreb. Đằng sau người chứng nhân anh hùng của Đức tin Kitô Alojzis Stepinac có hình ảnh của một bà mẹ kiên cường là bà Barbara. Đức cha Kuharic, một nhân vật nổi bật khác của giáo hội Croat, vốn là hàng xóm của gia đình Stepinac, kể lại rằng, khi sinh Alojzis, người con thứ năm trong số 8 người con, bà Barbara đã cho con lãnh bí tích rửa tội ngay ngày hôm sau. Trong chính dịp này, bà đã khấn nguyện chay tịnh 3 ngày mỗi tuần và cầu nguyện liên lỉ xin cho con mình được trở thành một linh mục thánh thiện. Lời khấn này được bà mẹ tuân giữ suốt nhiều năm trời, gần như là suốt đời. Gia đình Stepinac là một gia đình nông dân đủ ăn, đủ mặc và rất sùng đạo. Theo gương mẹ, cậu bé Alojzis cũng cầu nguyện liên lỉ, nhất là với kinh mân côi. Alojzis rất thích cầu nguyện cùng với mẹ Barbara trước tượng ảnh Đức Mẹ mà người ta đã tặng cho bà Barbara trong ngày thành hôn. Tượng ảnh này đã đi theo Đức Hồng Y Stepinac trong suốt những tháng ngày dài bị quản thúc tại nhà xứ Krasik, ở cạnh đầu giường của Đức Hồng Y khi ngài rút hơi thở cuối cùng. Có thể nói rằng, qua lời cầu nguyện, tình yêu của hiền mẫu Barbara lành thánh đã đi vào tượng ảnh Đức Mẹ và theo sát từng giây từng phút của người con yêu dấu. Ngày 28 tháng 2 năm 1952, Đức Hồng Y Stepinac đã viết như sau về tượng ảnh này. Trước ảnh Đức Mẹ phù hộ này, tôi đã chào đời. Cũng trước tượng ảnh này, mẹ tôi đã âm thầm cầu nguyện cho tôi. Tôi quyết sống và chết trước tượng ảnh này. Chỉ mong sao tôi được nằm chết trước tượng ảnh Đức Mẹ. Lòng tin của Đức Hồng Y Stepinac nơi người mẹ thiên quốc mãnh liệt đến độ, dạo thập niên 50, Đức Hồng Y đã quả quyết rằng nước Nga sẽ trở lại và tượng Đức Mẹ sẽ được đặt trên cao và tôn kính tại Điện Cẩm Linh. Án phong chân phước cho Đức Hồng Y Stepinac đã được khởi sự đầu tháng 12 năm 1980. Tháng 9 năm 1994, trong chuyến viếng thăm Croat lần đầu, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã đến quỳ cầu nguyện trước mộ Đức Hồng Y Stepinac trong nhà thờ chính tòa Zagreb. Và ngày 3 tháng 10 năm 1998, tại đền Thánh Đức Mẹ Maria Bistrica, trong chuyến viếng thăm Croat lần thứ hai, Đức Thánh cha John Paul II đã tôn phong Đức Hồng Y Alojzis Stepinac lên bậc chân phước.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Đại cương về đặc tính tông truyền của giáo hội.
Hồi tháng 2 năm 1990, đã có một vụ ly giáo nhỏ trong giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ. George Stolling, một linh mục da đen 42 tuổi thuộc Tổng giáo phận thủ đô Washington, đã ly khai khỏi giáo hội công giáo vì cho rằng giáo hội kỳ thị người da đen, bởi lẽ đã không cho ông thành lập một nghi lễ riêng cho các tín hữu công giáo da đen gốc Phi Châu ở Mỹ. Ông đã thành lập một giáo hội mới theo ý của ông,
và gọi là Giáo hội Đền thờ Imani. Để có danh nghĩa làm giáo chủ của giáo hội này, ông đã thỉnh cầu ba giám mục thuộc giáo hội công giáo cũ đến chuyển chức giám mục cho ông. Giáo hội này đã tách rời khỏi giáo hội công giáo sau công đồng chung Vatican thứ nhất vì không muốn chấp nhận giáo lý Đức Giáo Hoàng được ơn bất khả ngộ khi dùng quyền Thánh Phêrô mà chính thức tuyên dạy những tín điều về đức tin và luân lý. Ông Sterling sau đó đã lập gia đình với một cựu nữ tu gia đen, và ngày nay giáo hội này hầu như không còn được giới báo chí nói tới nữa, cũng như hàng ngàn giáo phái nhỏ bé khác. Rồi cách đây vài năm, có một số giám mục thuộc loại như Sterling ở Mỹ cũng mời Đức Tổng Giám mục Emmanuel Milingo, người Zambia, chuyển chức giám mục cho. Vì giám mục này đã đi theo giáo phái Moon ở Hàn Quốc và lấy bà vợ Maria Sung do giáo chủ chọn cho. Sau vụ này, Tổng giám mục Milingo đã bị phạt vạ tuyệt thông tức khắc và nay đã ly khai khỏi công giáo. Kính thưa quý vị thính giả, sở dĩ Linh mục Sterling mời ba giám mục thuộc giáo hội công giáo cũ và một số giám mục khác mời Đức Tổng giám mục Milingo đến chuyển chức giám mục cho, vì họ còn tin rằng giáo hội có đặc tính tông truyền, được Chúa Giêsu thiết lập trên các tông đồ và do các tông đồ truyền lại. Ông còn tin rằng các giám mục công giáo cũ là những người đã chịu chức giám mục thành sự và là những người kế vị các tông đồ. Vì thế, theo ông, nếu được họ chuyển chức giám mục cho, thì ông cũng là người kế vị các tông đồ. Tiếp tục loạt bài về các đặc tính của giáo hội, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến đặc tính tông truyền. Đâu là ý nghĩa của đặc tính này?
Các sách phúc âm đều đồng thanh thuật lại rằng Chúa Giêsu Kitô đã thông truyền cho các tông đồ sứ mạng Ngài đã lãnh nhận từ Chúa Cha, và Ngài ủy thác cho họ việc rao giảng phúc âm cho mọi dân nước cho đến tận thế với ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh. Phúc âm theo Thánh Matthew đoạn 28 ghi lại lời Chúa phán: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Trong phúc âm theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu cũng khẳng định rằng, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Còn phúc âm theo Thánh Luca ghi lại lời Chúa nói với các môn đệ: Ai nghe các con là nghe Thầy, và ai khước từ các con là khước từ Thầy, và ai khước từ Thầy là khước từ đấng đã sai Thầy. Tòa nhà giáo hội, trong đó tảng đá gốc là Chúa Giêsu Kitô, luôn được dựa trên nền tảng các tông đồ do Chúa Kitô thiết định. Giáo hội được gắn liền mãi mãi với chứng tá của các tông đồ, như lời Chúa phán với Thánh Phêrô: Hỡi Phêrô, con là đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy, và quyền lực hỏa ngục sẽ không thắng nổi. Và Thánh Phaolô tông đồ cũng đã quả quyết trong thư gửi tín hữu thành Ê-phê-sô: Vậy anh em không phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu. Vì thế, giáo hội chỉ là hội thánh đích thực của Chúa Giêsu Kitô nếu là giáo hội được xây dựng trên nền tảng các tông đồ, và nếu qua các thế hệ giáo hội trung thành với nguồn gốc tông đồ của mình. Nhưng làm sao điều đó có thể xảy ra được? Thưa các tông đồ, với chứng tá có giá trị qua mọi thời đại, đã lấy máu đào để ghi dấu tích trên chứng từ của các ngài và đã chết vì tình yêu Chúa Kitô. Nhưng làm sao ngày nay chúng ta có thể nghe được tiếng của các tông đồ? Làm sao các tông đồ vẫn còn hiện diện cho đến tận thế? Những câu hỏi này quả là trọng tâm của các cuộc tranh luận đại kết hiện nay giữa các giáo hội Kitô về bản sắc của giáo hội đích thực.
Trước khi đi xa hơn, chúng ta cần phải trả lời câu hỏi tông đồ là gì và ai là tông đồ. Chúng ta quen nói tới 12 tông đồ. Quả thực là Chúa Giêsu đã đặc biệt gọi 12 người đi theo Ngài để thi hành một sứ vụ đặc biệt. Phúc âm theo Thánh Marco ghi lại: Đức Giêsu lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn, và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người, và người sai các ông đi giảng với quyền trừ quỷ. Sau khi sống lại, Danh hiệu tông đồ cũng được dùng để chỉ những chứng nhân đầu tiên về sự sống lại của Chúa, những người được đấng phục sinh sai đi trong toàn thế giới để loan báo tin mừng. Trong số các vị ấy, ngoài nhóm 12 còn có tông đồ Phaolô, cũng như Jacobê, người anh em của Chúa. Nhưng Tân Ước cũng dùng từ tông đồ theo một nghĩa rộng hơn. Từ này cũng được áp dụng cho những người nam nữ được giáo hội sai đi thi hành một công tác truyền giáo. Ngày nay từ tông đồ cũng được hiểu theo nghĩa rộng đó, khi chúng ta nói ví dụ như Thánh Cyrilo và Methodio là tông đồ của các dân tộc Slav, Thánh Bonifacio là tông đồ của dân tộc Đức, vân vân. Từ tông đồ ở đây được dùng theo nghĩa rộng. Theo đúng nghĩa của danh từ, chức vụ tông đồ gắn liền với sứ vụ đã được Chúa Kitô phục sinh trực tiếp trao phó và trải dài trên toàn thế giới. Vì thế, các tông đồ mãi mãi là nền móng của giáo hội. Nhưng điều này cũng khiến chúng ta đặt câu hỏi, làm thế nào các tông đồ và lời các ngài luôn hiện diện giữa chúng ta cho đến tận thế? Trong Kinh Thánh Tân Ước có những dấu chỉ rõ ràng về cách thức sứ vụ tông đồ được tiếp tục sau khi các thánh tông đồ đã qua đi. Sách Tông Đồ Công Vụ thuật lại rằng, ngay trong thời các thánh tông đồ còn sống, các ngài không những đã tuyển chọn các cộng sự viên, nhưng các vị còn ủy thác cho một số người nối tiếp và củng cố công trình của các vị sau khi qua đời, để sứ vụ được Chúa ủy thác có thể được tiếp nối cho đến tận thế. Điều đó chúng ta thấy rõ trong diễn văn từ biệt của Thánh Phaolô nói với các vị kỳ lão của cộng đồng Ê-phê-sô. Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc. Hãy chăn dắt giáo hội của Thiên Chúa, giáo hội mà người đã mua bằng máu của chính mình. Phần tôi biết rằng khi tôi đi rồi, thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đoàn chiên. Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc để lôi cuốn các môn đệ đi theo chúng. Vì vậy, anh em phải canh thức và nhớ rằng suốt 3 năm, ngày đêm tôi đã không ngừng khuyên bảo mỗi người trong anh em, lắm khi phải rơi lệ. Giờ đây tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của người là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến. Sách Tông Đồ Công Vụ, đoạn 20, câu 28-32.
Các thư mục tử gồm 2 thư gửi Timôthê và thư gửi Tito cũng đều nhắc đến sự thông truyền sứ vụ tông đồ. Các thư này có lẽ do một môn đệ của Thánh Phaolô biên soạn và làm chứng rằng Thánh Phaolô đã ủy thác cho Timôthê và Tito nhiệm vụ trung thành gìn giữ kho tàng đạo lý chân chính, đặt tay trên đầu những người khác để truyền sứ vụ tông đồ cho họ. Qua các đoạn thư đó, chúng ta thấy phác họa sự chuyển tiếp từ thời kỳ các tông đồ đến thời hậu tông đồ. Thần học về sự kế nghiệp các tông đồ đã được phát triển ngay từ những thế kỷ đầu tiên của giáo hội với Thánh Clemente thành Roma, khoảng năm 95, Thánh Ignacio thành Antioquia. Đến thời Thánh Irene thành Lyon và giáo phụ Tertulliano đã có một nền thần học sâu rộng về sự nối nghiệp các tông đồ. Công đồng chung Vatican II trong số 20 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân đã tổng hợp giáo huấn của Kinh Thánh trên đây và khẳng định rằng sứ mệnh thần linh được Chúa Kitô trao phó cho các tông đồ phải tồn tại cho đến tận thế, bởi lẽ phúc âm mà các ngài có nhiệm vụ rao truyền là nguyên lý ban sự sống toàn diện cho giáo hội qua mọi thời đại. Vì thế, các tông đồ đã quan tâm đặt người kế vị trong xã hội có phẩm trật này. Thực thế không những các ngài có nhiều phụ tá giúp thi hành chức vụ, nhưng để sứ mạng phó thác cho các ngài được tiếp tục sau khi các ngài qua đời, các tông đồ còn ủy thác như một di chúc cho các cộng sự viên trực tiếp của mình nhiệm vụ hoàn tất và củng cố công trình các ngài đã khởi sự, đồng thời căn dặn họ coi sóc tất cả các đoàn chiên mà Chúa Thánh Thần đã đặt họ chăn dắt giáo hội Chúa. Bởi vậy, các ngài đề cử những người như thế, rồi ban quyền chức cho họ, hầu khi các ngài qua đời đã có những người xứng đáng nhận lãnh chức vụ của các ngài. Giữa các chức vụ khác nhau được thi hành trong giáo hội từ buổi sơ khai, theo chứng tá của truyền thống, chức vụ chính yếu là chức vụ của những vị đã được bổ nhiệm làm giám mục. Nhờ liên tục kế vị từ buổi ban đầu, các ngài vẫn có những mầm mống hạt giống tông đồ. Như thế, theo chứng tá của Thánh Irene, truyền thống tông đồ được biểu hiện trên khắp hoàn cầu và được bảo tồn nhờ những đấng được các tông đồ đặt làm giám mục và các vị kế nghiệp các ngài cho đến ngày nay. Tóm lại, giáo hội có đặc tính tông truyền khi đức tin của các thánh tông đồ vẫn tiếp tục sống động và sinh hoa trái phong phú nhờ sứ mạng của các tông đồ được tiếp tục kéo dài cho đến tận thế trong giáo hội. Hình thức và nội dung sứ vụ tông đồ là hai điều không tách rời nhau. Đặc tính tông truyền của giáo hội không thể chỉ được bảo đảm bằng sự trung thành với các tác phẩm của các tông đồ mà thôi. Đặc tính ấy còn đòi có sự làm chứng tá sống động và có thế giá về đức tin tông truyền được cô đọng trong Kinh Thánh. Giáo hội đích thực của Chúa Kitô chỉ hiện diện tại nơi nào có hai yếu tố vừa nói.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đại Loan. Vatican, sáng thứ Năm ngày mai mùng 3 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm trường y khoa và dạy phẫu thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm ở nhà thương Gemelli nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. George, Đức Cha Ignatius Kaigama, Tổng giáo mục giáo phận George bên Nigeria, phê bình sự thiếu sót của chính phủ nước này trong việc bảo vệ dân chúng chống lại các cuộc tấn công khủng bố. London, Đức Hồng Y Kate O'Brien, Tổng giáo mục giáo phận Edinburgh, Chủ tịch Hội đồng giám mục ECOS, phê bình chính phủ Anh Quốc quên người nghèo và chỉ lo bảo vệ những doanh nhân giàu có.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus.